Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn đang phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ đài Sài Gòn .com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi, nối đường dây với New York, cùng với ông Nguyễn Văn Tánh là đại diện cho ban tổ chức cuộc biểu tình sắp tới ở tại Hoa Thịnh Đốn, để nhằm lại chống lại cái cuộc viếng thăm Hoa Kỳ của Tập Cận Bình trong những ngày sắp tới đây. Trên đường dây chúng tôi đã có ông Nguyễn Văn Tánh và từ Đài Phát Thanh Dallas với người bạn đồng nghiệp Quang Hưng. Xin chào Nguyễn Văn Tánh, chào anh Quang Hưng. Xin mời Nguyễn Văn Tánh gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài.
Chào anh Dương Phục, kính chào anh Quang Hưng và kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Đài Sài Gòn Houston Dallas.
Vâng, xin được kính chào anh ông Nguyễn Văn Tánh, anh Dương Phục cũng là quý thính giả. Như vậy đó là cái thành phố New York là cái nơi mà ông Nguyễn Văn Tánh đang cư ngụ cuối tuần này, rất là bận rộn. Và ngày mai thì bắt đầu là đã bận rộn lắm rồi, khi mà Đức Giáo Hoàng sẽ đến thăm cái thành phố này, cũng đến thăm Hoa Kỳ trong cái chuyến đi 5 ngày của Ngài. Nhưng mà thưa ông Nguyễn Văn Tánh, là cái thời tiết ở bên Texas của chúng tôi chuẩn bị nó cũng bắt đầu nó mát mát trở lại rồi, nó không có gay gắt giống như là cái mùa hè nữa. Ở bên New York chúng tôi nghe nói là mùa đông thường thường nó lạnh khủng khiếp lắm. Vậy thì khi mà mùa thu nó đến vào cái khoảng thời gian này, nó đã có được cái không khí của cái mùa thu chưa
ạ? Dạ có, cũng có. Thì ở bên đây thì trời bắt đầu mát rất là dịu. Bởi vậy cái không khí nó rất là tốt. Mà không phải chỉ những giống như anh Quang Hưng nói, mà mấy năm đó, tại vì hàng năm như vậy đó, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức cả một tháng tháng 9. Nhưng mà cuối tuần lễ thứ 3 của tháng 9 thì tất cả những nguyên thủ quốc gia ở khắp thế giới về tham dự. Cho nên ở đây đó là cái tình hình an ninh họ đã bao một tháng, mà nhất là năm nay có ngày có cái chiếc hoàng đến tại Hoàng Viên. Cho nên cái việc mà cái hệ thống an ninh nó trải rộng ra, tại vì cái năm nó chặn khoảng 30 lớp đường, thì bây giờ nó chặn 50 lớp đường. Tại vì vừa rồi đó, thì có một số dân biểu và nghị sĩ ở một số các quốc gia khác đến tham dự về cái để thảo luận về vấn đề tự do tôn giáo, rồi tự do về vấn đề văn hóa, có nhiều về nhiều mặt lắm. Đã cả một tuần như vậy mỗi thì một số vấn đề để mà họ thảo luận. Thì tôi có đi đến ăn cơm, thì tôi phải đi bằng xe lửa, chứ không có bằng xe vô được. Ngoài là cái đường xá nó rất là khó khăn, cho nên cái việc đi lại nó trở ngại vô cùng, thưa anh Quang Hưng và cũng như thưa anh Dương Phục.
Dạ vâng, chúng tôi nghe tiếng nói của ông Nguyễn Văn Tánh đôi khi nó hơi bị có nhiễu xạ một chút xíu. Nếu có thể, ông Nguyễn Văn Tánh, chúng tôi hiểu là chắc đừng dùng cell phone, thành ra nếu mà đứng gần chỗ ngoài trời, gần cái cửa sổ, hoặc là bớt cái sự di động đi thì chúng tôi sẽ nghe rõ hơn. Thưa Nguyễn Văn Tánh, nghe rõ rồi. Thưa, cảm ơn ông Nguyễn Văn Tánh. Chúng tôi được có cái thông báo của cộng đồng người Việt ở vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland, Virginia và phối trí với nhau ở dưới, thì chúng tôi được biết là có cái sự phối trí giữa ông Nguyễn Văn Tánh là với tư cách là chủ tịch ủy ban điều hợp cái cuộc biểu tình, cùng với lại ông Đoàn Hữu Định là chủ tịch cộng đồng của cái vùng Hoa Thịnh Đốn, sắp sửa tổ chức một cái buổi biểu tình nhân cái sự việc là Tập Cận Bình sẽ tới Hoa Thịnh Đốn ở trong thời gian trong tuần này đây, cuối tuần này đây. Thì xin ông cho biết cái chi tiết cái cuộc biểu tình nó như thế nào, thưa ông Tánh ạ.
Dạ, thưa quý anh và thưa quý đại cũng như tất cả quý vị thính giả, thì năm nay là một cái năm trở ngại rất là lớn trong cái việc tổ chức. Tại vì đó, anh Dương Phục, anh Quang Hưng cũng như quý vị thính giả biết là cái việc mà Tập Cận Bình nên đi sau Đức Giáo Hoàng một ngày, tức là lúc nào nó cũng vậy. Thành ra cái việc mà vấn đề giấy phép cũng vấn đề như an ninh, tình báo, rồi vấn đề hỗ trợ cho cái việc mà cho ngài đi á, thì nó là một cái trở ngại rất lớn cho cái việc tổ chức của chúng ta. Cho nên mình không hiểu làm sao mà Tập Cận Bình cứ đi sau Đức Giáo Hoàng một ngày. Bởi vậy Cho nên chúng tôi phải nói là chúng tôi phải liên lạc suốt 2 tháng qua để mà tìm hiểu nhiều vấn đề và theo dõi những cái diễn biến từ giờ đến phút mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như văn phòng của Tổng đốc đều giấu nhẹm đó. Thành ra cái chuyện mà quý vị cũng biết, đến giờ chót chúng tôi cũng mới biết được mấy ngày nay, là khi chúng tôi biết được thì là đầu hôm thì sớm mai là chúng tôi đã họp khẩn cấp ban thành lập ban tổ chức, rồi một mặt phải xin giấy phép, rồi phải thực hiện những cái thông cáo báo chí và rồi những cái red release, rồi phổ biến thông cáo qua internet, truyền thông báo chí, phát thanh truyền hình, quý vị đã biết đó. Rồi một mặt anh Dương Phục với Hương biết là làm cái gì cũng phải có tài chính và nhân sự, mà chúng tôi là liên tục tổ chức như vậy thì nó thiệt sự là nó cứ thiếu hụt biết đó, anh cũng biết rồi, rất là đau khổ. Thành ra chúng tôi phải vận động về vấn đề tài chính, rồi phải kêu gọi tôi phải đích thân là cái người điều hợp, anh định thì anh lo về vấn đề biểu ngữ, giấy phép, rồi thức ăn, thức uống, xe cộ, di chuyển, tại vì phải có xe bus để mình di chuyển từ Eden xuống tới tận nơi, tất cả những cái việc linh tinh, rồi biểu ngữ, tất cả những cái sự kiện như vậy. Còn tôi thì lo vấn đề truyền thanh truyền hình để mà vận động nhân sự cũng như vận động tài chính để mà hỗ trợ để mà điều rồi để kế hoạch tổ chức rồi thực hiện rồi tất cả những cái phải lo về đủ thứ cả. Thành nó thực sự với anh mà anh thấy không, cái chuyện đó rất là cấp bách. Thì quý vị cũng biết là chúng tôi sẽ liên lạc với là các phái đoàn của các quốc gia, trong đó có Tây Tạng, có Pháp Luân Công và có Phi Lục Tâm, và chúng tôi đang mời một số các quốc gia khác thêm. Thì bữa nay là đã có báo cáo quốc gia, thì chúng tôi sẽ tổ chức ở ngay trước mặt tòa Bạch Ốc, tức là cái công viên Lafayette, từ 9 giờ sáng cho đến 9 giờ tối, và xe bus sẽ khởi hành từ Eden 9 giờ sáng để chở một số người mà họ không có xe và không có phương tiện để đậu ở tại cái cổng Lafayette á, thì chúng tôi sẽ chở từ Eden từ 9 giờ và 10 giờ tới đó, 45 phút và 10 giờ thì chúng tôi sẽ khai mạc. Thì thưa quý vị là nó có rất là nhiều đợt, thì quý vị cũng biết là chúng tôi chia ra từng đợt. Tất cả những cái quốc gia mà tham dự như vậy mình phối hợp với họ, tại vì quý vị biết là Pháp Luân Công thì họ muốn là họ cầu nguyện, họ muốn tên đền, mình nói chuyện không có bằng âm thanh đó. Còn buổi tối đó thì Phi Lực Tân thì họ muốn náo nhiệt, tức là họ thắp nến nhưng mà họ hô hào đó. Thành ra đó là những cái diễn tiến mà nếu quý vị nào mà ở xa hoặc là ở gần, nếu muốn tham dự được những cái giờ, thí dụ như là quý vị muốn đến 9 giờ cho đến 1 giờ chúng tôi sẽ trở về Eden, và 3 giờ thì chúng tôi sẽ từ ở Eden đi đến ở tại đó 4 giờ ở tại tòa đốc đó, thì từ 4 giờ cho đến 8 giờ về. Thì đó là cái diễn biến mà chúng tôi tổ chức vô cùng, năm nay nó vô cùng trở ngại đó thưa anh Dương Phục với anh Quang Hưng và quý vị thính giả.
Dạ vâng.
Cái sự kiện nó vừa cấp bách mà nó vừa gặp những cái nhiều cái trở ngại cho ban tổ chức. Nhưng mà chúng tôi không vì những khó khăn, không vì những cái trở ngại mà lùi bước. Chúng tôi vẫn cố gắng ngày đêm, chúng tôi liên tục, anh biết là liên lạc, chúng tôi phải làm việc cả ngày lẫn đêm để mà thực hiện cái chương trình này đó thưa anh Dương Phục và anh Quang Hưng cũng như quý vị thính giả.
Dạ vâng, thưa anh Nguyễn Văn Tánh, theo như lời của ông nói đó thì cái cuộc biểu tình này đó nó sẽ được thực hiện ở bên Hoa Thịnh Đốn, tức là Tòa Bạch Ốc, chứ không phải ở bên New York phải không ạ? Và cũng có phối hợp chung với lại các cộng đồng khác. Nhưng mà tôi nghĩ như thế này là cái việc mà một lãnh đạo của một quốc gia họ đến Tòa Bạch Ốc đó, thì là một cái chuyện thông thường lắm. Nhưng mà nguyên do tại sao cái cộng đồng hoặc là cộng đồng Việt Nam hoặc là những cái cộng đồng khác lại biểu tình về cái sự có mặt của ông Tập Cận Bình ạ?
Thưa anh Hoàng Hưng và anh Dương Phục, dư vị thính giả biết là Tập Cận Bình là một tên tàn bạo của một cái tập đoàn Trung Cộng. Đối với ở trong nước, mình là cái người Mỹ nhưng mà gốc Việt Nam. Chúng ta phải nghĩ đến quê hương và tổ quốc Việt Nam chúng ta mà Trung Cộng đang chiếm đoạt, và họ vừa lấn đất và lấn biển, họ lần vừa muốn chiếm trọn cái đất nước Việt Nam của chúng ta. Bởi vậy mặc dầu chúng ta đang là con dân nước Mỹ hiện tại, nhưng mà chúng ta dù cái nguồn gốc chúng ta, cho nên vì cái lẽ đó mà chúng ta phải bảo vệ cái lãnh hải và lãnh thổ của đất nước Việt Nam chúng ta. Cho nên chúng ta cùng với tất cả các quốc gia bị lấn chiếm, trong đó có một số các quốc gia Đông Nam Á, nhất là vấn đề hiện tại bây giờ đó, quý vị cũng thấy rằng rất là Biển Đông. Chính mà Hoa Kỳ đã đứng lên, đã nhảy vào vòng chiến để mà chặn đứng cái sự bành trướng của Trung Cộng. Thế mà Trung Cộng vẫn ngang nhiên làm những cái việc, hoặc đã thực hiện hai cái phi trường quân sự để mà chặn đứng cái sự qua lại di chuyển của tất cả những cái tàu bè ở cái vùng Biển Đông. Rồi bây giờ họ bắt đầu thực hiện một cái phi trường thứ ba lớn hơn nữa đó, để họ nó làm áp lực toàn bộ tất cả, trong đó Việt Nam là một trong những người bị áp chế nhiều nhất. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai đó, mình là người Mỹ, bởi vậy mình phải yểm trợ cho cái chính phủ Hoa Kỳ nói lên tiếng nói chống cái sự tồi tệ của Trung Cộng vừa rồi. Nó tận cấp tất cả những cái mạng nó nhảy vô và nó làm, nó thực hiện đưa một số báo, nó làm những cái việc làm lũng đoạn, và nó làm cho nên chúng ta cũng yểm trợ chính phủ Hoa Kỳ để tố cáo nhà cầm quyền Trung Cộng đã giả mang làm những cái chuyện mà tồi tệ phi pháp như vậy. Đó là những cái điều kiện mà chúng tôi liên lạc với một số các quốc gia và đồng tâm để mà cùng thực hiện cái chương trình cái tình này đó, thưa anh Quang Hưng và anh Dương Phục cùng quý vị thính giả.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với ông Nguyễn Văn Tánh, là chủ tịch ủy ban điều hợp cái cuộc biểu tình sắp tới tại Hoa Thịnh Đốn nhằm chống lại cái sự hiện diện của Tập Cận Bình. Ông Nguyễn Văn Tánh, theo chỗ chúng tôi được hiểu thì đương ở tại New York phải không ạ?
Dạ đúng dạ.
Và ông đã, trước đây thì ông là một nhân vật rất là năng nổ trong sinh hoạt cộng đồng ở khắp nơi, đã từng giữ chức vụ là chủ tịch cộng đồng ở tại New York, bây giờ là cố vấn của cộng đồng người Việt quốc gia Liên bang Hoa Kỳ. Và chắc là anh Tánh còn nhớ, anh Quang Hưng biết không, thì chúng tôi với là anh Tánh không xa lạ gì. Anh Tánh cũng đã tới Houston và cũng tới đài phát thanh này, chúng tôi đã phỏng vấn anh nhiều lần, và kể cả những cái lần mà chúng tôi có dịp đi New York, cái thời điểm mà ông Trần Văn Trường đó, ông còn sống đó, thì ở cái khách sạn của ông Trường, là một người rất là hào hiệp, thường mở rộng cái khách sạn này đón tiếp tất cả các người Việt Nam nào ở khắp nơi về, nhất là trong cái dịp ví dụ như diễn hành văn hóa tại New York thì cũng gặp và cũng đã được cái dịp để mà làm việc chung với ông Nguyễn Văn Tánh. Chúng tôi đều biết là ông Nguyễn Tánh bây giờ thì cũng khá là có tuổi rồi, thế nhưng mà vẫn không ngưng hoạt động, và bây giờ thì ông vẫn tiếp tục giữ vai trò cố vấn cho cộng đồng người Việt quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, và bây giờ đứng ra để điều hợp cái buổi tổ chức, mặc dù ông ở New York, nhưng mà cái buổi tổ chức như anh Quang Hưng cũng biết là nó xảy ra ở tại Hoa Thịnh Đốn. Và cái thắc mắc của anh Quang Hưng, anh Tánh đã giải đáp, tức là nhiều người cũng thắc mắc là mình đã tổ chức biểu tình nhiều lần ở tại công viên Lafayette này, ở trước cửa Đồi Ốc, nhưng mà thường thường là nhắm vào các lãnh tụ Việt Nam, thí dụ như lần trước là Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng, rồi trước đó thì Trương Tấn Sang, Chủ tịch Nhà nước, hay là Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng. Nhưng mà lần này lại là một nhân vật từ Trung Cộng, là Tập Cận Bình. Thành thử chúng tôi không biết là liệu là có thành công với cái số đông người tham dự hay không. Như vậy thì ngoài cộng đồng người Việt ở tại Hoa Thịnh Đốn mà anh Đoàn Hữu Định là đại diện, thì có những người Việt ở cái vùng lân cận, thí dụ như ở bên Maryland, Virginia, tới tham dự cộng tác với cuộc biểu tình này không? Và các cộng đồng bạn như anh Tánh vừa nói đó, Phi Luật Tân và Tây Tạng là những cái nước mà là nạn nhân trực tiếp của Trung Cộng. Rồi về Phi Luật Tân là cái nước mà chống đối cái việc mà xâm lấn biển đảo rất là mạnh, đưa Trung Cộng ra tòa hà nữa. Rồi Tây Tạng cũng bị đàn áp tối đa bởi Trung Cộng, thì cái việc phối trí này chúng tôi hiểu là cũng khá phức tạp. Và nhất là cái tình trạng là hiện giờ ở tại Hoa Thịnh Đốn, mà ngày bây giờ thì trên TV đương chiếu là Đức Giáo Hoàng đường có mặt tại một cái vùng tỉnh nhỏ ở tại bên Havana, ở bên Cuba, rồi sẽ sang DC vào ngày mai, thì cái tình trạng mà an ninh rất là căng thẳng. Cho tới cuối tuần là ngày thứ 6 thì ngài sẽ rời tại vùng DC, New York để mà đi bên Philadelphia. Thế nhưng mà đúng lúc đó thì lại Tập Cận Bình, không hiểu tại sao, tại cái vấn đề sắp xếp mà hai nhân vật này đến và đi khỏi DC vào chung một cái thời điểm tương tự như vậy, thì vấn đề an ninh chúng tôi hiểu rằng là rất là căng, thành ra cái điều này cũng rất là khó khăn. Và anh Tánh cũng nói đấy là tổ chức nào thì cũng cần có những cái ngân khoản, thì kỳ này thì công việc tổ chức cũng cận lắm rồi, cuối tuần này rồi đó, thì mọi việc sắp xếp đầy đủ hết chưa anh Tánh? Các phái đoàn ở khắp nơi có về không, và cái vấn đề mà ngân khoản tổ chức thì tới đâu rồi ạ?
Dạ thưa với anh Dương Phúc cũng như anh Quang Hưng và vị thính giả, đó là cả những điều đau khổ. Thì tôi xin trở lại một chút là anh Quang Phục biết, mặc dầu là tôi hiện tại tôi là cựu chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia tại New York, anh Dương Phục đã biết nhau mấy chục năm làm việc đó, gặp nhau như anh Quang Phục nói, và tôi cũng là cựu chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, và hiện tại bây giờ tôi cố vấn cho hai cộng đồng. Nhưng mà chẳng hạn như những cái chương trình về diễn hành văn hóa quốc tế, tôi phải đứng chủ động là tổ chức hàng năm ở tại New York, và cái ngày quốc tế nhân quyền tôi cũng phải tổ chức, tôi phải chủ động để mà làm việc. Tại vì luật sư Phong quý vị cũng biết là một người rất là trẻ, mặc dầu đặt tinh thần rất là cao, nhưng mà có những cái công việc nó rất trở ngại về cái, tại vì hai cái sự kiện nó tính cách quốc tế, bởi vì vấn đề cần phải sự liên lạc chặt chẽ với tất cả các cộng đồng ở khắp nơi, từ không ngoài những cái Hoa Kỳ mà còn cả Âu Châu, Úc Châu, Canada nữa. Cho nên nó là một cái cần phải thời gian, rồi phải cần phải kiên nhẫn, và phải cần có một cái tâm để mà làm việc lâu bên thì mới thực hiện được những cái chương trình đó. Thì trở lại cái vấn đề này thì quý vị cũng biết là tôi cũng phải vận động giống như cái chương trình Nguyễn Phú Trọng trên 1.000 người, thì cũng là trong thời gian chỉ có hơn 10 ngày, và bây giờ thì nó cũng vậy, chỉ có mấy ngày thôi. Thì qua cái cuộc vận động đó thì bên Pháp Luân Công và bên kia đó, mỗi bên họ cũng có khoảng mấy trăm người. Bên đây thì tôi cũng liên lạc một số các nơi, thì ở Florida họ hứa về, và hôm nay đó thì trưa hôm nay tôi lên đài, chiều hôm nay tôi sẽ lên đài với ấp Georgia, và tôi sẽ, họ cũng đang vận động người. Và bên Detroit, Chicago họ cũng hứa chắc chắn nhận sẽ xuống, nhưng mà không biết đang số lượng bao nhiêu. Florida, New Jersey họ cũng đi, New York họ cũng đi, đó là một số mà lượng tôi chưa biết, và chắc cũng hơi nhanh. Cho nên gấp quá, cho nên các cộng đồng, một số ở vùng nông đang vận động, thì tôi tin tưởng rằng, và DC, Maryland, Virginia, thì tôi nghĩ rằng ít lắm cũng phải có từ 150 người để mà tham dự. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta hợp tất cả những cái quốc gia đó, thì chắc độ khoảng 1.000 có thể tới. Đó thì tôi ước vọng là, ước mong là như vậy. Và tôi đang vẫn là tiếp tục để mà vận động cả nhân sự và tài chính. Tới bây giờ thì thưa với hai anh cũng như là người khán giả, thì có thiệt sự là vừa rồi chúng tôi tổ chức Nguyễn Phú Trọng vừa xong mà chúng tôi phải thâm thiếu nợ của cái cộng đồng DC Maryland Việt Nha. Cho nên rất là nó là một cái trở ngại, giống như hàng năm mà phải làm, lúc nào cũng phải đi van xin từng đồng từng cách. Có những người hỏi tại sao không gây quỹ cách đao. Nó năm nào mình có nhiều khi hàng năm như vậy có 5-7 cuộc, những cái cuộc biến động xảy ra liên tục đó. Rồi mình phải cứ đi phải đi xin thôi, vì mình xin bao nhiêu thì mình cứ xài phí mà lúc nào cũng thiếu nợ đó. Chẳng hạn như là anh chị Duyên Phục cũng đã hàng năm nhiều khi lúc nhiều năm qua bên TDC thấy lúc ông trường giúp đỡ, mà chúng tôi cũng phải đi vận động tài chính rất là khổ sở. Năm vừa rồi ông trường mất gia đình bán, anh biết là cả một sự khổ sở cho ban tổ chức vô cùng. Thì bây giờ đó thì chúng tôi cũng chỉ biết khẩn thiết kêu gọi quý đồng hương, nếu ở vùng phụ cận Dallas hoặc Houston mà giúp thì nên gửi về cho đài đó, rồi nhờ anh Duyên Phục và đài Houston Dallas giúp chuyển lại cho ban tổ chức, là chuyển cho anh Định chứ không phải cho tôi thì ở New York. Nhưng mà cái phần nó khổ nhất là cái người từ New York hôm qua phải điều hợp tất cả những sự kiện ở tại DC là một cái trở ngại. Cho nên tôi phải nghiên cứu rất nhiều, và tôi phải đi qua sửa soạn 1-2 ngày đây, tôi phải đi qua bên đó, tôi phải ở, chẳng hạn như trước đây là tôi phải ở 5 ngày 5 đêm để vừa đón tiếp tất cả những cái phái đoàn, vừa vận động và vừa lo mọi cái việc của tổ chức của anh đoàn Hữu Định. Thì bây giờ cũng vậy, tôi cũng qua trước để vẫn nghiên cứu cái tình hình đó, nó những cái tình hình an ninh nó có như thế nào, nó trở ngại ra làm sao, và các phái đoàn họ đến mình phải hỗ trợ, mình phải hướng dẫn họ như thế nào để cái việc tổ chức cho nó hoàn hảo. Đó là cái sự kiện mà tôi thao thức và tôi phải làm việc ngày đêm như vậy đó, thưa anh Dương Phục, anh Văn Hưng và tất cả quý khán giả.
Vâng, thưa ông Nguyễn Văn Tấn, một người mà từ ở một cái thành phố khác, một cái tiểu bang khác mà có thể đến một những cái nơi nơi khác, chẳng hạn như là Hoa Thịnh Đốn để mà tổ chức những cái buổi sinh hoạt lớn như vậy cũng là một cái điều khó khăn mà chúng tôi hoặc là quý vị thính giả cũng đã nhìn thấy. Như là trường hợp của Nguyễn Văn Tấn thì ông lại là người ở bên New York và cái buổi biểu tình thì lại Hoa Thịnh Đốn, tức là Tòa Bạch Ốc. Thì lý do tại sao lại có những cái trường hợp như vậy? Ở bên Hoa Thịnh Đốn thì chúng tôi được biết là cũng có cộng đồng khá lớn, cũng có cộng đồng Việt Nam ở đấy. Chẳng hạn như là nếu mà mình nhìn vô thấy thì cái khu vực này cũng có người Việt Nam đông lắm. Cái khu thương xá Eden mà ông Nguyễn Văn Tấn cũng có nhắc đến là thường thường thì cộng đồng Việt Nam mỗi khi mà có những cái sinh hoạt gì ở Hoa Thịnh Đốn đều hẹn hoặc là quy tụ ở bên cái thương xá Eden này, rồi sau đó thì sẽ gửi đến những cái nơi mà sẽ biểu tình. Vậy thì bên Hoa Thịnh Đốn cái sự phối hợp nó như thế nào? Có thể là tại vì nó cũng có những cái trục trặc về vấn đề nội bộ hay sao, thưa ông Nguyễn Văn Tấn, cho nên đó là lại cộng đồng ở Hoa Thịnh Đốn không đứng ra.
Tại vì thế này, anh Đoàn Hữu Định hiện tại anh là chủ tịch của cộng đồng BC Maryland Virginia. Và anh Thomas Phạm và một anh Đinh Nguyên là ba anh hai đồng chủ tịch. Thì thật sự mà nói đó, thì vì mấy ảnh cùng làm việc chung với tôi suốt mấy chục năm qua, nhất là vấn đề điều hợp và tổ chức những cái cuộc lớn trong tất cả quốc tế như tôi đã trình bày, ngày diễn hành văn hóa quốc tế, ngày quốc tế nhân quyền, thì mới thấy rằng cái sự quan tức là liên lạc của tôi khắp mọi nơi nó rất là thuận tiện, mà tôi là cái người hy sinh chịu khó rất là nhiều, cho nên về cái việc mà tổ chức chủ động thì vẫn là cái cộng đồng của DC Maryland Virginia do Đoàn Hữu Định trưởng ban tổ chức. Như anh thấy đó, một cái bên thông cáo đó mà chúng tôi gửi lên báo chí đó, một bên là chủ tịch ủy ban điều hợp, tôi là cái người điều hợp, vấn đề tài chính, vấn đề này cái nọ, vấn đề biểu ngữ hoặc là một số tất cả hầu hết những cái chi tiết đó thì là bên cộng đồng của DC Maryland Virginia họ lo hết toàn bộ, tôi chỉ là người điều hợp mà thôi, tức là lo về vấn đề mà chương trình, lo về vấn đề mời mọc nhân sự, lo liên lạc khắp mọi nơi đó, phải chia ra để mà làm việc. Vì vẫn thấy tôi là làm việc là liên lạc khắp mọi nơi được, và cái người điều hợp rất là vững và tạo được một cái niềm tin cho mọi người. Cái này tôi nói như vậy, có nhiều khi tôi nói cho tôi hơi nhiều, thì mong anh Quang Hưng cũng như là anh Dương Phục, quý vị khán giả thông cảm là đây là cái điều mà mấy anh nói chứ không phải là tôi nói. Mấy anh thấy rằng tôi là cái người đảm nhận cái vai trò đó dễ thành công, cho nên mấy anh mời tôi làm chủ tịch ủy ban điều hợp, chứ không phải là nó có những cái xáo trộn gì hết, và nó cũng không có gì. Chúng tôi đã làm việc chung với tất cả quý anh ở bên Hoa Thịnh Đốn, hầu hết tất cả những cái đoàn thể ở Hoa Thịnh Đốn cũng biết tôi rất nhiều trong mấy chục năm qua đó, thưa anh Quang Hưng. Thành ra chúng tôi mặc dù ở đây nhưng mà tôi lên tôi làm việc với các anh chung như vậy rất là thuận tiện, không có một cái gì trở ngại và khác biệt cả đó, thưa quý anh.
Vâng, một lần nữa quý khán giả đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với ông Nguyễn Văn Tánh là chủ tịch ủy ban điều hợp cho cái cuộc biểu tình sắp tới tại Hoa Thịnh Đốn, nhân dịp mà Tập Cận Bình, lãnh tụ của Trung Cộng sẽ tới đây. Trong cuối tuần này, ông Nguyễn Văn Tánh đương hội thoại với đài chúng tôi từ New York, là cái nơi ông đương cư ngụ. Cái câu hỏi của anh Quang Hưng đó, thưa anh Tánh, thì nó cũng rất là dễ hiểu, bởi vì những người ở xa, thí dụ như tiểu bang Texas mà cứ nghe nói về Hoa Thịnh Đốn, về New York là thành phố lớn, có những tổ chức cộng đồng lớn, có những cái phức tạp đôi khi có xảy ra. Nhưng mà cá nhân chúng tôi thì đã đi New York, đi Washington DC nhiều lần, xin muốn để mà cộng thêm những cái sự hiểu biết của mình về cái sinh hoạt cộng đồng của hai thành phố lớn này đó. Thật sự ra thì chủ tịch cộng đồng hiện nay đương kim của thành phố New York là luật sư Phong, là một luật sư rất trẻ. Mà trước đây thì cái chức vụ này là do ông Nguyễn Văn Tánh đảm nhận. Và hiện nay đó thì chủ tịch của cộng đồng người Việt tại vùng Hoa Thịnh Đốn đó là ông Đoàn Hữu Định. Thế nhưng mà nếu mà bây giờ nhìn về địa lý, nếu quý vị đi quen ở cái vùng này thì thấy từ New York đến DC cũng không có xa gì cả. Những cái cuộc biểu tình ở trên DC thì phái đoàn New York đi thì cũng tổ chức nhau đi bằng xe hơi thôi vài ba tiếng đồng hồ, hoặc có những cái tuyến xe lửa mà cao tốc đó, mà chúng tôi đã từng sử dụng thì đi cũng lẹ và tiện lắm, từ DC đi New York, từ New York đi ngược trở lại, thành thử hai cái thành phố này hoạt động mà rất là chặt chẽ với nhau. Và ngoài ra nữa thì ông Nguyễn Văn Tánh là cũng là một người sinh hoạt trong cộng đồng người Việt Liên bang Hoa Kỳ. Nó có tính cách bao gồm nhiều thành phố khác nhau. Và lại từ DC đó, đi thăng các thành phố phụ cận có đông người Việt. Ví dụ bên Maryland, bên Virginia thì cũng gần xịt à. Thì người ta cứ hay đôi khi mình cứ phỏng vấn anh Nguyễn Đình Thắng, anh Quang Hưng. Mà mình nói là ông ấy từ Washington DC là không phải, anh ấy là từ Virginia. Mình phỏng vấn ông bác sĩ Nguyễn Quốc Quân hay là ông giáo sư Nguyễn Ngọc Bích thì mấy ông ấy mới đúng là DC. Thành ra DC nó chỉ là một cái, trên nguyên tắc địa lý nó chỉ là một cái quận thôi, thuộc tiểu bang. Mới gọi là Washington DC là bởi vì nó là District of Columbia. Thì nghe cái cách mà thu xếp hành chính vì thế, cho nên cái người Việt ở tại vùng DC đó thì thật sự ra nó không đông bằng ở những cái vùng khác đâu, bên Virginia, Maryland, nhưng mà gần như là cũng là một thôi. Nhiều khi mà quý vị lái xe hơi cũng không biết là băng qua cái biên giới rồi nữa. Ngoài ra đó thì ở tại DC đó thì như anh Tánh vừa nói đó thì cũng ở rải rác lắm, nhưng mà nó có một cái trung tâm là trung tâm Eden. Mà nếu mà quý vị ở xa tới thế nào cũng phải đến trung tâm, ở đây là quy tụ cái điểm hẹn của người Việt ở đó, tại vì có rất là nhiều những hàng quán và cái tên đường ở trong cái trung tâm Eden nó đặt tên bằng tiếng Việt Nam không à. Thành thử khu đó, đó thì thường thường là nơi tập trung những cái chuyến xe bus để mà chở những người không có phương tiện, hoặc có phương tiện nhưng mà chỗ đậu xe ở DC rất là phức tạp, để mà từ đó đi biểu tình ở tại Tòa Bạch Ốc. Cái công viên Lafayette là cái nơi mà thường thường tập trung ở đó đó. Nhưng mà không dễ gì, có chỗ đậu xe phải đậu rất là xa. Vì thế cho nên ban tổ chức cứ mướn những cái xe bus, vì vậy mới cân tốn tiền cho những cuộc biểu tình để chở phái đoàn từ cái trung tâm Eden đến cái công viên Lafayette, rồi sau đó lại phải trở về. Thành cái đó cũng là một cái phức tạp mà tốn kém cho ban tổ chức. Thì chúng tôi vì có lên đó nhiều lần thì cũng hiểu biết sơ sơ như vậy. Có điều gì cần nói thêm hay là đính chính thì xin anh Tánh tiếp lời ạ.
Như là có vấn đề tại sao lại, có một số thắc mắc là tại sao lại Tập Cận Bình cũng đến New York nhiều ngày, gặp cùng Liên Hợp Quốc, và tại sao chúng ta không biểu tình ở tại New York. Thì thưa chúng với tất cả quý vị, mà tôi là ở tại New York nữa, mà tại sao không tổ chức mà lên lại điều họp một cái cuộc biểu tình ở tại DC. Thì thưa quý anh, thì chúng tôi đang nghiên cứu đã mấy tháng nay rất kỹ. Ở New York thì lại không chọn, cái chọn ngày thì rất là dễ, tại vì nó họp cả tuần lễ, thành ra ngày nào cũng có thể biểu tình được. Nhưng mà ở DC thì lại phải tìm một cái ngày nào gặp Obama đó, đã bởi giờ giấc nữa, thành ra đó là một cái trở ngại. Thành ra hai cái trở ngại lớn thì ở New York đó, thưa với anh Dương Phục và anh Quang Hưng cùng vị thính giả, là tại vì như tôi đã trình bày đó, hàng năm mà không có Đức Giáo Hoàng là họ đã lấp tới 30-40 lấp đường, tại vì tất cả những nguyên thủ quốc gia họ về đây để mà họ họp tại Hội đồng Liên Hợp Quốc tuần lễ thứ 3 của tháng 9. Thành ra cái việc mà di chuyển thức ăn, cờ xí, biểu ngữ, âm thanh là một cái trở ngại rất lớn. Anh biết cầm một cái tờ nhỏ cầm tay rất nhỏ như vậy, mà cái giống như một chiếc đũa thôi, mà vô nó không tịch thu, nó không cho nữa. Bởi vậy cho nên cái việc tổ chức vô cùng trở ngại. Cho nên chúng tôi đã tiên liệu, bởi là cho nên mới dồn nỗ lực. Với lại hơn nữa nhân sự năm nay đó, thì quý vị cũng là biết, quý anh cũng theo dõi là qua nhiều cái biến động, cho nên một số đồng hương cũng đã đóng góp tiền bạc và cũng di chuyển đi nhiều nơi và thực hiện nhiều cái cuộc biểu tình, cho nên phải nói là đã tốn kém rất nhiều, cho nên cái việc nó trở ngại rất là nhiều cái việc, cho nên New York không thể làm được đó. Nếu mà có đa số thì như anh Quang Hưng Vinh Phục, là đa số những cuộc biểu tình là dưới cũng trên 60-70 tuổi hết. Mà nếu mà đi bộ tới 20-30 lóc đường đổ xe bớt xuống đó, thì có thiệt sự đi vô xong rồi không có đường đi ra nữa. Bởi vì đó là chúng tôi đã tiên liệu từ sức lực cũng như là vấn đề tài lực, nhân lực mà chúng tôi không thể tổ chức ở New York được. vì thông cảm mà hiểu cho cái nỗi khổ tâm của những người đang đấu tranh và không thể thực hiện được những cái điều mà ước mong của một số người, thì cũng xin trình bày những cái khái niệm cũng như là một cái chuyện thực tế để cho tất cả đồng hương cũng như vị truyền thông báo chí hiểu rõ cái tâm trạng nhất là của chúng tôi. Mỗi lần khi có những biến động, chúng tôi sẽ nghiên cứu và họp hành nhiều lần, và chúng tôi đi đến tận nơi để mà nghiên cứu cả cái hệ thống di chuyển và vấn đề an ninh đó. Thưa anh Dương Phục và anh Quang Hưng cùng quý vị khán giả.
Vâng, thưa ông Nguyễn Văn Tánh, nói về cái vấn đề tiền bạc hoặc là những cái chi tiêu cho những cái cuộc biểu tình như thế đó, thì lần này đó là có những cái sự phối hợp với lại một số những cái cộng đồng khác, chẳng hạn như là Phi Luật Tân hoặc là Tây Tạng. Nhưng mà cái số tiền mà mình chi tiêu đó là gồm có những cái phần nào và dự trù, thưa ông Nguyễn Văn Tánh, là bao nhiêu là mình có thể đủ, tạm đủ để mà thực hiện một cái cuộc biểu tình trước tòa Bạch Ốc vào cái ngày thứ sáu chống cái sự có mặt của ông Tập Cận Bình, thưa ông Tánh?
Thưa anh Dương Phục cũng như kính thưa quý vị thính giả, thì khi mà tổ chức như vậy đó thì đương nhiên là chúng tôi có kế hoạch tùy theo nhân sự. Ví dụ như bây giờ nhân sự mà tập trung ở Eden chừng khoảng 1.000 người thì chúng tôi phải mướn tới 20 chiếc xe bus, mà 20 xe bus á di chuyển từ Eden cho đến ngay cái địa điểm tòa Bạch Ốc và trở về thì khoảng 700 một chiếc xe. Mà nếu mà chúng tôi mướn 20 chiếc xe thì là 14.000 đô la. 14 đô la cho 1.000 người, và tất cả những cái xe bus từ xa đến, chẳng hạn như là tôi nói ví dụ vừa rồi Nguyễn Phú Trọng đó, là ở tại Massachusetts có 2 chiếc xe bus về, có ở tại Georgia có 2 chiếc xe van về, rồi ở tại Newton có mười mấy người đi thẳng về tại chẳng hạn như tại Lafayette, rồi một số các nơi về Z nữa, thì tổng cộng và một số người thì vẫn có trên khoảng 1.500 người, thì thức ăn và thức uống chi phí cho tất cả thì khoảng tốn khoảng hơn 20.000 đô la. Còn bây giờ đó, cái dự trù về cái số tiền tổ chức đó thì chúng tôi đang chỉ mướn mới có 3 chiếc xe bus mà thôi. Thì 3 chiếc xe bus hiện tại vì chúng tôi hợp đồng thì khoảng 2.100, và tiền thực hiện mới bây giờ mới chi phí dự trù chỉ lên tới hơn khoảng 5-6.000, tại vì nó khổ lắm. Như anh Quang Hưng với anh Dương Phục cũng như vị biết là có nhiều người bây giờ chính tôi phải gọi điện thoại từng cộng đồng, từng cái hội đoàn để mà update cái số lượng người mà họ cũng chưa trả lời đủ nữa. Nó có nhiều khi đó họ chỉ trả lời đến cái giờ cuối, ví dụ như thứ sáu là biểu tình thì bắt đầu thứ năm họ mới trả lời, thì chúng tôi phải lập tập cái chạy cấp rút để mà đi mướn tất cả những cái xe bus rồi hợp đồng thế này thế nọ, phải lo thêm tất cả những cái dụng cụ, bởi vì ban tổ chức rất khổ sở trong những vấn đề đó. Nhưng mà có được thì càng mừng, khổ nhưng mà lại mừng. Mừng là tại vì có đông số lượng để mà tham dự. Đó là những cái điều kiện mà tôi nói. Một cái trở ngại lớn nhất cho ban tổ chức là tất cả các nơi họ về, nhiều khi họ không ghi danh trước, họ ghi danh rất là trễ. Mà hầu hết cái cuộc biểu tình hay cuộc tổ chức nào cũng đều có cái tình trạng nó xảy ra đó, thưa anh Quang Hưng cũng như anh Kim Phục và quý vị khán giả.
Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Văn Tánh đã giải thích cái tình hình phức tạp ở cái vùng trên, cũng như là cái vấn đề liên kết với nhau, phối hợp như thế nào để có một cuộc biểu tình. Nó cũng là có nhiều cái diễn trình phức tạp, nhưng mà chúng tôi đồng ý với anh Tánh là tổ chức ở DC thì dễ hơn tổ chức ở New York. Tổ chức ở New York thì chắc không có thể nào len vào ở trước cái trụ sở của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và biểu tình, bởi vì họ sẽ block hết những con đường ra vào, nhất là Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc như anh Tánh trình bày, nó không phải diễn ra trong một ngày một tuần, rất là lâu. Thế nhưng mà cái cao điểm là cuối tuần này là Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc có tới rất là đông các lãnh tụ quốc gia trên thế giới tụ tập ở New York, thành thử cái vấn đề an ninh nó kinh khủng lắm. Nó sẽ block hết những cái mọi đường phố, và vừa một lúc là Đức Giáo Hoàng cũng tới và cũng có cái buổi phát biểu tại Liên Hiệp Quốc, rồi cả ông Obama, ông Tập Cận Bình thì cũng là những nhân vật mà sẽ có những cái bài phát biểu tại đồng Liên Hiệp Quốc vào cuối tuần này. Thành thử ở New York là cái thành phố lớn nhất nước Mỹ thì nó đã rất là nổi tiếng là đông xe kẹt xe kinh khủng, những cái người địa phương như ông Tánh cũng không có dám để lái xe nữa, về kiếm chỗ đậu xe thì cũng chết người vào anh Tánh, từng đi đi cái phương tiện di chuyển đôi khi phải đi bộ. Chúng tôi nhớ là cái thời gian mà đi diễn hành văn hóa mà từ cái khách sạn ở Times Square đó của ông Trần Văn Trường đó mà tới là đa số là cứ đi bộ dài dài dọc đường thôi, chứ còn cũng khó lòng mà lọt vào những cái khu vực rất là đông đúc như thế này. Vâng, bây giờ thì cái cuộc biểu tình xin xác nhận lại là có đúng là từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối ngày thứ 6 25, tức là cuối tuần này, hôm nay là ngày thứ 21 rồi, tức cuối tuần này.
Dạ, thưa đúng như Phục vậy.
Và vâng, thật ra thì công viên Lafayette, nếu mà quý vị nào đã từng tới rồi đó, thì là một cái nơi gần như là được tự do biểu tình tụ tập, chứ không có thể nó bị, không có bị chặn quá gắt gao như là trước cửa trụ sở cộng đồng Liên Hiệp Quốc thì rất là khó để tổ chức. Vâng, rất là cảm ơn ông Nguyễn Văn Tánh đã cho rất là đầy đủ chi tiết cái cuộc chuẩn bị biểu tình sắp tới, nhắm vào nhân vật Tập Cận Bình là sắp tới Hoa Thịnh Đốn. Vâng, bây giờ thì chúng ta cũng gần gần sắp hết giờ rồi anh Tánh. Anh có một cái điều gì để mà cần bổ túc thêm sau những cái chi tiết mà anh vừa loan báo hồi nãy mà trước khi chúng ta sắp phải rời làn sóng, thưa anh Tánh ạ?
Dạ, một lần nữa thì trước khi trước lời thì cảm ơn anh Dương Phục, cảm ơn anh Quang Hưng và quý vị Đài Phát Thanh Sài Gòn Radio, chương trình của Hilton và Dallas. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình hội luận của chúng tôi vừa qua. Thì một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức với tư cách là chủ tịch ủy ban điều họp của tổ chức cái ngày biểu tình chống Tập Cận Bình, thì xin tha thiết kêu gọi quý vị hãy cố gắng trở về Hoa Thịnh Đốn để mà tham dự cái cuộc biểu tình chống Tập Cận Bình vào ngày, vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ 6 25 tháng 9 2015 tại công viên Lafayette, tức là trước tòa Bạch Ốc. Nếu quý vị cần phải có gì tìm hiểu thêm thì cứ liên lạc với cá nhân chúng tôi, Nguyễn Văn Tánh, là số điện thoại 347-347-481-8283. Và chúng tôi khẩn thiết quý vị nếu không đi được, xin cố gắng hãy hỗ trợ về vấn đề tài chính để cho ban tổ chức chúng tôi có điều kiện để thực hiện cái cuộc biểu tình đem lại cái thành công tốt đẹp nhất. Và một lần nữa trân trọng kính chào quý vị thính giả.
Vâng, rất là cảm ơn ông Nguyễn Văn Tánh là chủ tịch ủy ban điều hợp cuộc biểu tình sắp tới ở DC đã dành cho đài chúng tôi cuộc hội thoại ngày hôm nay. Xin chúc thành công cho cái cuộc biểu tình cuối tuần này tại Hoa Thịnh Đốn. Mà xin kính chào ông Nguyễn Văn Tánh.